Chân dung của nghị lực.
Chuyện của Tùng. Khi đang học lớp 3, thì cái ngày định mệnh đã biến Lê Thanh Tùng, sinh năm 1988, hiện học lớp 7B1, trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, thị xã Bắc Giang, từ một cậu học trò lành lặn, khỏe mạnh, thành một người tàn tật. Trên đường đi học về, do mãi chơi cùng bạn bè, nên Tùng đã bị tàu cán. Sau nửa năm hết bệnh viện tỉnh, lại đến bệnh viện quân đội. Tuy các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng cũng chỉ giúp Tùng giữ lại một chân phải, một tay trái với ba ngón tay. Tùng nhớ, lúc đấy cháu chẳng biết mình sẽ sống như thế nào, sẽ học tiếp hay làm gì khi chỉ còn ba ngón tay của bàn tay trái. Nhưng cuối cùng, được người thân, bạn bè giúp đỡ, Tùng quyết định sẽ làm lại từ đầu. Nhà cháu nghèo thế, chú biết đấy, bố là bộ đội công tác xa, mẹ ốm yếu nên ở nhà làm nghề thu mua đồng nát, giấy vụn. Hai chị cũng đang đi học, chưa làm được gì để giúp bố mẹ. Nếu cháu mà nằm bệnh nốt thì bố mẹ và các chị lại thêm khổ. Suy nghĩ mộc mạc thế, Tùng ngấm ngầm quyết phải thực hiện bằng được. Trong lúc điều trị lắp chân giả, em đã tập viết ngay trên giường bệnh. Đầu tiên là tập tô, tập viết theo sách của các bé mẫu giáo, rồi đến tập viết trên vở. Cuối cùng, nỗ lực phi thường của Tùng đã được đền đáp. Lắp chân giả xong, cũng là lúc Tùng tốt nghiệp lớp 1. Trở về nhà sau gần 6 tháng xa trường, xa bạn, Tùng muốn học cũng không được. Đành phải chờ năm sau để học lại lớp 3. Thế là Tùng lại có thời gian tự tập đi, ôn bài và tập viết bằng tay trái. Giờ Tùng đã là học sinh lớp 7 và luôn là học sinh tiên tiến, xuất sắc của lớp. Và nỗi băn khoăn của Dũng. Khi hay tin được nhận giải thưởng, Nguyễn Văn Dũng, lớp 1B8, trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, đến bàn thờ đốt nén hương thơm, quỳ trước di ảnh người bố thân yêu. Bố Dũng vốn là công nhân công ty xây lắp hóa chất Bắc Giang. Sau khi đi bộ đội, trở lại công ty thì không có việc. Cộng với sức khỏe yếu nên đã được giải quyết nghỉ chế độ 176 khi mới tròn 28 tuổi, năm 1990. Thất nghiệp, nghỉ ở nhà nhưng bệnh tình của bố Dũng không giảm mà ngày càng nặng. Thành ra mẹ, nhất là Dũng, phải thay bố làm tất cả công việc của một người chủ trong gia đình. Bệnh tình bố càng nặng thì kinh tế gia đình càng suy giảm. Hằng ngày, cứ hết giờ làm việc ở cơ quan thì mẹ Dũng, chị Nguyễn Thị Nhung, 39 tuổi, nhân viên tạp vụ sở công an Bắc Giang, lại kiếm thêm việc làm từ nấu cơm, rửa bát ở bệnh viện tỉnh, đến làm thêm ở nhà thi đấu thể thao công an tỉnh, cũng chỉ mong kiếm tiền lo thuốc thang cho chồng, lo việc học hành cho con. Nhưng sự tần tảo của mẹ, sự vất vả, đảm đang của Dũng cũng không thể cứu được bệnh của bố. Và cuối tháng 3 năm 2000, bố qua đời. Căn nhà tập thể mượn của cơ quan chỉ còn lại người mẹ trẻ với hai đứa con thơ cộng với bao khó khăn, thiếu thốn. Bây giờ, mỗi sáng, mọi người trong khu tập thể lại thấy Dũng khệ nể, bê chậu quần áo to tướng của cả nhà ra bể nước khu tập thể để giặt. Sau đó, về cho em ăn và đưa đi nhà trẻ. Trên đường về, Dũng đi chợ luôn, tự lo cơm cháo bữa trưa cho mình và cơm cho mẹ tỉnh tươm đâu đấy. Sau đó mới đến trường. Chiều tan học về, Dũng đón em và quét dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa tối cho cả ba mẹ con, cho bé Linh ăn uống, tắm rửa xong, đến khi em đi ngủ, Dũng mới leo lên gác xếp học bài và chờ mẹ về. Ở nhà Dũng chăm ngoan, hiếu thảo. Đến trường, 7 năm liền Dũng là học sinh xuất sắc, được thầy cô, bạn bè yêu quý. Ngày cháu đi Quảng Ninh nhận giải, lại đúng là ngày giỗ bố cháu. Cháu muốn ở nhà với mẹ, với Linh, để ba mẹ con cùng lo dỗ cho bố. nhưng cháu cũng muốn đi nhận giải ở Quảng Ninh để được làm quen với nhiều bạn mới. Những bạn cũng có hoàn cảnh như cháu, nhưng đã biết vượt qua số phận để vươn lên. Dũng cứ băn khoăn mãi. Bài của Đức Bình.